Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 10 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về thư chung của Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp mùa vọng, sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma. Vào ngày thứ Ba 11 tháng 12 này, Tòa Thánh sẽ công bố sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 41 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Được biết, Đức Phạm Uy Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ mở cuộc họp báo vào trưa ngày thứ Ba 11 tháng 12 để giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Chủ đề của sứ điệp là Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình. Trong một thông cáo vào tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã giải thích rằng chủ đề được Đức Thánh Cha chọn lựa dựa trên niềm xác tín rằng nhận thức về một định mệnh chung và cảm nghiệm về sự thông hiệp là những yếu tố nền tảng để thực hiện công ích và hòa bình cho nhân loại. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến sự liên kết giữa hai sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và sứ điệp năm 2008. Thật vậy, chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới năm 2008 quảng diễn những suy tư mà Đức Thánh Cha đã đưa ra trong hai sứ điệp năm 2006 và năm 2007. Thật vậy, chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2006 là xây dựng hòa bình trong sự thật, và chủ đề của năm 2007 là con người trọng tâm của hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ngày Thế giới Hòa bình đã được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào năm 1968. Khi thiết lập ngày này, Đức Phaolô Đệ Lục đã giải thích rằng, dành ngày đầu năm cho hòa bình không chỉ là một sáng kiến tôn giáo hay công giáo, mà còn là đòi hỏi của tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. Tin Tây Ban Nha. Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi 56 nước Âu Châu trong Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hãy chống lại sự bất khoan nhượng tôn giáo, tệ nạn khai thác tình dục trẻ em và buôn người. Được biết, trong hội nghị lần thứ 15 của các bộ trưởng ngoại giao trong Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, quy tụ các bộ trưởng ngoại giao của 56 nước Âu Châu đã diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hãy chiến đấu chống lại tệ nạn khai thác trẻ em và buôn người nói chung. Đức cha Mamberti nhấn mạnh rằng, Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu cần phải nỗ lực trong việc thăng tiến phẩm giá con người và các giá trị gắn liền với phẩm giá ấy. Cũng trong bài diễn văn đọc tại hội nghị, Đức cha Mamberti nói rằng, đã đến lúc cần phải thăng tiến thái độ khoan nhượng, tôn giáo. Nếu Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu muốn thăng tiến phẩm giá con người một cách toàn diện, tổ chức này cũng cần phải chống lại thái độ bất khoan nhượng tôn giáo và sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô, người Do Thái và người Hồi giáo, cũng như tín đồ của các tôn giáo khác. Theo Đức cha Mamberti, vấn đề này cũng là một đề tài thời sự và an ninh quan trọng. Cuộc chiến chống lại sự kỳ thị tôn giáo chỉ hữu hiệu khi tất cả mọi tôn giáo đều được tôn trọng và bảo vệ. Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh đã trích dẫn nghị quyết mới đây của Quốc hội Âu Châu, lên án các hành động bất khoan nhượng và đàn áp đối với các cộng đồng tôn giáo. Tin Roma. Hai nhật báo tiếng Ý số phát hành tại Roma hôm thứ Sáu vừa qua mùng 7 tháng 12 là nhật báo Cộng hòa và nhật báo Người đưa tin chiều đã đăng tải tâm tình hối tiếc của Đức Dalai Lama vì không được tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Được biết, Đức Dalai Lama đã đến Italia hôm thứ Tư ngày mùng 5 tháng 12, và hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12, Ngài đã được Đức Hồng Y Dionigi Tittamonsi, Tổng giám mục Milano, tiếp kiến
trong khoảng một tiếng đồng hồ. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì lý do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không gặp Đức Dalai Lama, thủ lãnh tinh thần của những người Tây Tạng và đang sống lưu vong tại Ấn Độ, là vì không muốn làm phiền thêm chính quyền Bắc Kinh. Đầu tháng 11 vừa qua, một phái đoàn tòa thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tòa thánh, cầm đầu đến Bắc Kinh tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Và khi nhật báo Ngôi sao miền Nam Trung Quốc công khai hóa việc này hôm thứ Tư mùng 5 tháng 12, thì tòa thánh Vatican đã không chối bỏ và cũng không đưa ra lời bình luận nào. Trước đây vào ngày 31 tháng 10, tuy không chính thức, nhưng tòa thánh đã ngụ ý là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ gặp Đức Dalai Lama dịp ngày đến Italia vào tháng 12 này. Nhưng nay thì đã rõ, Đức Benedicto thứ 16 đã không thể xếp chương trình để gặp, và Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng giám mục Milano, đã tiếp ngài Dalai Lama hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng Đức Dalai Lama một lần vào ngày 13 tháng 10 năm 2006. Khi được báo chí hỏi về cảm tưởng của ngài đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì Đức Dalai Lama đã cảm động cho biết như sau. Trong lần chúng tôi gặp nhau đầu tiên, chúng tôi đã có ngay những tư duy hòa hợp với nhau. Tôi cảm thấy mất mát nhiều khi ngài qua đời. Chính ngài Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có sáng kiến tổ chức những cuộc gặp gỡ tại Assisi. Ngài là con người tràn đầy sức mạnh tinh thần, cả khi sức mạnh thể xác của ngài bị yếu đi vì tuổi tác và bệnh tật. Tin Roma. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, một cuộc hội thảo với chủ đề Sứ điệp Lộ Đức từ hôm qua đến hôm nay và từ hôm nay đến ngày mai sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 này, liền sau khi năm thánh kỷ niệm biến cố được khai mạc. Trong 3 ngày, khoảng 500 tham dự viên sẽ lắng nghe các bài thuyết trình, tham gia các cuộc thảo luận bàn tròn và các cuộc canh thức để khám phá hay tái khám phá sứ điệp Lộ Đức. Theo Đức cha Jacques Verrier, giám mục tòa và già Lộ Đức, đây là cuộc hội thảo thứ 9 về Lộ Đức. Và được biết, để đánh dấu việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette Subiru gần Lộ Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận ban ơn toàn xá để khuyến khích sự thánh thiện. Đức Hồng Y Bộ trưởng Thánh Bộ Xá Giải cho hay, giáo dân có thể được ơn toàn xá khi tham dự vào việc tôn kính Đức Mẹ Lộ Đức, công cộng hay riêng tư. Khi Kitô hữu cố gắng để nên thánh hơn, họ có thể noi gương mẹ Maria, người đã gọi các tín hữu đến với con mẹ, đến với sự hy sinh của con mẹ và đến với tình yêu của Chúa Cha. Hôm ngày 5 tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh đã ban hành lời tuyên bố của Đức Hồng Y thông báo ơn toàn xá và ấn định những điều kiện để được lãnh nhận. Đức Hồng Y cũng cho hay, ân toàn xá có thể được xin cho các linh hồn, các tín hữu còn trong luyện ngục. Giáo dân có thể được lãnh nhận ân toàn xá trong hai thời kỳ. Thứ nhất, các tín hữu hành hương viếng thăm hang đá Masabian, nơi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette, có thể được ân toàn xá trong năm Thánh Lộ Đức, từ ngày 8 tháng 12, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đến ngày 8 tháng 12 năm 2008. Các tín hữu hành hương viếng thăm bất cứ đền thờ, lễ đài hay một nơi được cung hiến cho Đức Mẹ Lộ Đức có thể được ơn toàn xá từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 2. Ngày 11 tháng 2 là ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất trong số 18 lần và là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày 2 tháng 2 là ngày lễ dân Chúa Giêsu trong đền thánh. Đức Hồng Y Stafford cũng cho hay, để được ơn toàn xá, tín hữu phải hội đủ các điều kiện thông thường về ân toàn xá do giáo hội ấn định, đó là xưng tội trong thời gian tương đối gần đó, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, trong một tinh thần hoàn toàn xa lánh những quyến rũ tội lỗi.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư chung của Đức Tổng giám mục Hà Nội nhân dịp mùa vọng năm 2007.
Thank you. Tổng Giám mục Hà Nội, kính gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội. Anh chị em thân mến, mùa vọng năm nay đem đến cho Tổng Giáo phận nhiều tin tức tốt lành. Lễ tấn phong Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, lễ Ngọc Khánh linh mục và thượng thọ của Đức Hồng y Phaolô Giuse và của Đức cha Phaolô, lễ phong chức 18 tân linh mục. Nhưng mùa vọng năm nay cũng khiến chúng ta bùi ngùi thương cảm trước hoàn cảnh của các nạn nhân lũ lụt. Nhiều người bị thiệt mạng, nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản bị nước cuốn trôi, không còn hạt giống cho mùa gieo hạt sắp tới. Tất cả là một lời mời gọi chúng ta hãy biết mở lòng ra để đồng cảm với đồng loại, như lời Thánh Tông Đồ, vui với người vui, khóc với người khóc, Thư Roma 12-15. Và như Thánh Công Đồng Vaticano II dạy, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Trong tâm tình đồng cảm, Hội đồng Giáo mục gửi thư chung về giáo dục Kitô giáo, mời gọi ta ý thức tình hình giáo dục hiện tại trong đất nước, để tích cực cộng tác vào việc đào tạo con người, nguồn nhân lực, yếu tố chính của phát triển xã hội chân thật và bền vững. Hưởng ứng thư chung của Hội đồng Giáo mục, tôi mời gọi các cộng đoàn, đặc biệt các gia đình, hãy xây dựng thành những ngôi trường kiểu mẫu. Làm sao cho mọi người được hít thở trong cộng đoàn, trong gia đình, một bầu khí đạo đức, để thấm nhập đức tin và đức hạnh, lớn lên thành con người phát triển toàn vẹn, có phẩm giá cao quý, thành công dân hữu dụng cho xã hội, và trên hết, thành công dân cao quý của nước trời. Để được như thế, mọi thành viên trong cộng đoàn và gia đình phải tích cực tự đào tạo mình và đào tạo người khác. Về đức tin, hãy khuyến khích nhau tham dự thánh lễ, chầu thánh thể, đọc kinh chung trong gia đình, học giáo lý, đọc, học hỏi, suy niệm, chia sẻ và thực hành lời Chúa. Về tình liên đới, hãy nhắc nhở nhau quan tâm đến người khác, đặc biệt những người yếu kém, chịu nhiều thiệt thòi. Cụ thể, hãy rộng rãi đóng góp cứu giúp nạn nhân thiên tai trong những trận lũ lụt vừa qua. Về lương tâm, hãy cam kết với nhau tôn trọng sự thật, nói sự thật và làm thành thật, dù phải chịu thiệt thòi. Về chân lý, hãy mạnh dạn bênh vực sự thật, bảo vệ sự thật, sống và làm theo lời Chúa dạy, theo luật giáo hội truyền, dù phải đi ngược với những trào lưu dễ dãi của xã hội. Chúa Giêsu là đường đi, là sự thật và là sự sống. Xem Gioan đoạn 14 câu 6. Chúng ta hãy bước theo Chúa và hãy học trong ngôi trường của Chúa. Chúa sẽ dẫn chúng ta đi đến hạnh phúc đích thực, đến nguồn mạch chân lý và đến sự sống đời đời. Chúng ta sẽ được phát triển toàn diện, giống như Chúa, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn, thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Luca đoạn 2 câu 52. Sống như thế, chúng ta sẽ có một mùa vọng đầy ý nghĩa. Sống như thế, ta sẽ góp phần xây dựng quê hương đất nước thành một xã hội phát triển tốt đẹp và bền vững. Sống như thế, ta kiến tạo nước trời ngay trên trần gian. Sống như thế, ta dọn một con đường ngay thẳng đón Chúa đến. Chúc anh chị em một mùa vọng thánh thiện để được gặp Chúa và vui mừng đón Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng sinh tràn đầy ơn thánh. Thân ái chào anh chị em. Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Ngôn ngữ của niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Con người có cùng và đầy bất toàn. Liệu nó có thể nói về Thiên Chúa không? Đâu là thứ ngôn ngữ nó phải sử dụng để nói về Ngài? Ngôn ngữ vốn là một huyền nhiệm bao trùm lấy chúng ta và có trước chúng ta. Chúng ta đi vào cuộc đời khi đã có sẵn một ngôn ngữ. Chúng ta đã học nói khi còn ngồi trên gối mẹ. Chúng ta đáp trả lại những nụ cười của mẹ. Và cái đó là bập bẹ những tiếng đầu tiên. Với những tiếng đầu tiên ấy, chúng ta đi vào thế giới và thông truyền với người khác. Chúng ta ý thức rằng, với ngôn ngữ ấy, không những chúng ta có thể liên lạc với nhau, mà còn có thể học hỏi và tiến bộ. Chính từ những khía cạnh khác nhau ấy của ngôn ngữ, mà chúng ta cần phải suy tư về thứ ngôn ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên Chúa và diễn đạt niềm tin. Bất cứ một môn học, kỹ thuật hay nghề nghiệp nào cũng đều phát triển một ngôn ngữ riêng gồm nhiều từ ngữ. Những từ ngữ này quen thuộc với các nhà chuyên môn, nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với đám đông. Ngôn ngữ điện toán chẳng hạn, cho dù ngày càng được quảng bá, vẫn tiếp tục là một huyền nhiệm đối với đại đa số người Việt Nam hiện nay. Mỗi một sinh viên đều phải học làm quen với thứ ngôn ngữ dành riêng cho ngành của mình. Khi hai nhà chuyên môn, hai bác sĩ chuyên khoa chẳng hạn, trao đổi với nhau về đề tài y khoa, thường chúng ta không hiểu họ nói gì. Đến độ chúng ta bị cám dỗ để kết án họ, muốn sử dụng ngôn ngữ riêng của họ, để che đậy sự thật mà họ không muốn cho chúng ta biết. Đây là điều đương nhiên. Mỗi một kiến thức đều phát triển một ngôn ngữ riêng của nó. Lý do đơn giản là bởi vì kiến thức ấy cần có những ngôn từ để chỉ định những khám phá hay những ý niệm giúp cho kiến thức ấy tiến triển. Dĩ nhiên, ngày nay, chúng ta có thể chứng kiến một thái độ thái quá. Mỗi một nhà chuyên môn đều có khuynh hướng nhân lên những ngôn từ ngày càng khó hiểu với quảng đại quần chúng. Người ta sáng chế những từ mới, thực ra cũng chỉ để nói đến những điều vốn đã có từ thuở nào. Ngoại trừ trường hợp thái quá và lập dị ấy, chúng ta phải thú nhận rằng, ngôn ngữ thông thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày không đủ để diễn tả tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chỉ cần nhìn vào một tờ giấy khai thuế, chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta cần phải nại đến một thứ ngôn ngữ pháp lý hoàn toàn xa lạ với thứ ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày. Dù sao, ngôn ngữ pháp lý hay ngôn ngữ khoa học nói chung, dù cần thiết để đeo đuổi các cuộc nghiên cứu, vẫn hoàn toàn bất lực khi đứng trước các mối tương quan giữa người với người, và tất cả những gì có liên hệ đến tình cảm con người. Cuộc sống con người sẽ buồn thảm biết chừng nào, nếu nó chỉ có thứ ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật. Như vậy, ngoài ngôn ngữ khoa học, chúng ta còn và cần phải có một thứ ngôn ngữ khác. Đó là ngôn ngữ của những tương quan giữa người với người. Chúng ta hãy nghĩ đến ngôn ngữ của tình yêu và tình cảm nói chung. Thứ ngôn ngữ này sử dụng những từ ngữ rất đơn giản. những từ ngữ của tình yêu và tình cảm lại càng phải đơn giản hơn nếu chúng diễn tả sự chân thành của con người. Bởi vì tình cảm thường khó diễn tả, cho nên ngôn ngữ của tình yêu thường phải đi quanh co ví von. Ngôn ngữ ấy sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta dừng lại ở nghĩa đen của từng chữ. Một người mẹ nói với đứa con mình rằng bà thương nó đến độ muốn cắn nó. Đứa bé hẳn không phải sợ hãi vì tiếng cắn ấy. Nó đón nhận tiếng ấy như biểu tỏ của một tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho nó mà thôi. Ngôn ngữ của tình yêu lại đưa chúng ta vào một thứ ngôn ngữ khác là ngôn ngữ của thi ca. Thi sĩ phải chọn lựa những từ ngữ trong ngôn ngữ thường ngày, chuyển hóa nó vào trong những lĩnh vực khác, và như thế tạo được một hình ảnh. Chẳng hạn, khi thi sĩ viết, hôm nay trời lạnh, mặt trời đi ngủ sớm. Ông sử dụng từ ngủ, vốn chỉ dùng để nói về các sinh vật, và như vậy mặc cho vật vô tri một tình cảm. Đây là vẻ đẹp của thi ca, hay đúng hơn, thi ca đưa con người đi vào cái đẹp. Thi ca có thể diễn tả những tình cảm hay những cảm nghĩ có trong mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta không biết cách nói ra. Như vậy, sử dụng hình ảnh là sở trường của thi ca. Nó có quyền o ép ngôn ngữ thường ngày để tạo ra những hình ảnh bất ngờ, miễn là diễn đạt được tình cảm sâu kín trong tâm hồn con người. Điều này chứng tỏ rằng, có những lĩnh vực của kinh nghiệm mà con người không thể nắm bắt hay diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. Cần phải lấy những hình ảnh thông thường, o ép hay vặn tréo chúng, rồi chuyển đạt vào một lĩnh vực khác. Trong văn chương, chúng ta gọi đó là một phép ẩn dụ. Càng đi sâu vào nội tâm, tình cảm, nghệ thuật và các tương quan giữa người với người, nghĩa là những thực tại không thể biểu hiện một cách trực tiếp, chúng ta càng nhận thấy rằng ngôn ngữ thường ngày hầu như bất lực. Càng chạm đến ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, chúng ta càng cảm nhận được nỗi khó khăn ấy. Kinh nghiệm trên đây cho phép chúng ta hiểu được ngôn ngữ tôn giáo hay thứ ngôn ngữ mà con người sử dụng để diễn đạt niềm tin của mình. Chúng ta hãy đọc lại ngôn ngữ mà Kinh Thánh cho Thái giáo và Kitô giáo sử dụng để nói về Thiên Chúa và các quan hệ của Ngài với con người. Đây không phải là ngôn ngữ của khoa học hay kỹ thuật, mà là ngôn ngữ của những quan hệ của con người với Thiên Chúa. Ngôn ngữ của Kinh Thánh cũng là một thứ ngôn ngữ của thi ca. Có lẽ không có cuốn sách nào sử dụng nhiều hình ảnh cho bằng Kinh Thánh. Nhưng ngôn ngữ mà Kinh Thánh sử dụng lại không đơn thuần là ngôn ngữ của thi ca. Nó là ngôn ngữ của niềm tin. Và như vậy là một ngôn ngữ độc nhất vô nhị. Thật thế, ngôn ngữ của chúng ta được hình thành một cách tiệm tiến, bắt nguồn từ kinh nghiệm của chúng ta về thế giới, và là một thế giới có cùng. Cần phải đặt tên cho các sự vật, đi vào tương quan với người khác, rồi diễn đạt các ý tưởng. Chúng ta biết thế nào là một con chó, thế nào là một cánh rừng. Ai cũng hiểu thế nào là siêng năng, thế nào là lười biếng. Từ ngữ nói lên thực tại, nhưng vấn đề được đặt ra là làm thế nào để nói về những gì hoàn toàn vượt quá kinh nghiệm khả giác của chúng ta, về những gì thuộc về cõi vô biên, nhất là về đấng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa hay Thượng Đế. Khi chúng ta muốn diễn tả những thực tại siêu việt, nghĩa là mối tương quan của chúng ta với cái tuyệt đối, chúng ta cảm thấy ngôn ngữ thường ngày của chúng ta bất lực. Chúng ta không có đủ những hình ảnh để diễn tả. Chẳng khác nào một chiếc máy bay, khi bay lên quá cao, bị lâm vào tình trạng thiếu không khí. Ngôn ngữ của chúng ta cũng thế, càng chạm đến những thực tại siêu việt, nó càng cảm thấy bất lực. Chúng ta bị buộc hoặc là giữ thinh lặng hoặc chỉ nói một cách bóng gió, nghĩa là sử dụng những hình ảnh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể thứ ba. Có thể nói, kinh nguyện thánh thể thứ ba diễn tả lòng tin của giáo hội về bí tích thánh thể, và tất cả đều lòng trong khung cảnh của sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong đời sống nội tại của ba ngôi Thiên Chúa, và hiệp nhất của tất cả mọi người trong Thiên Chúa cứu độ qua công việc tạo dựng của Thiên Chúa và trong lịch sử. Thánh thể làm nên hội thánh vì quy tụ một dân trong sự hợp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Suốt kinh nguyện thánh thể thứ ba, luôn được lặp đi lặp lại tính cách đoàn kết, hợp nhất, hòa theo đời sống hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Các kinh tiền tụng chỉ cố gắng khai thác một khía cạnh nào đó của mầu nhiệm vượt qua, công trình chung của cả Ba Ngôi. Thật là công bình và ban ơn cứu rỗi việc chúng ta mọi nơi mọi lúc cảm tạ Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, vì Ngài hằng quy tụ tất cả hội thánh trên trời dưới đất. Chúng ta cảm tạ Chúa Cha ba lần thánh đã nhờ Chúa Giêsu Kitô với quyền lực Chúa Thánh Thần không ngừng quy tụ hội thánh, nhất là lúc cử hành thánh thể. Chúa Cha là đứng phát khởi chương trình, Chúa Con thực hiện qua cuộc vượt qua của Người. Người đã triệu tập một dân cho Thiên Chúa là hội thánh. Người đã để lại bí tích trường cửu, và Chúa Thánh Thần đến thánh hóa bằng cách biến đổi những lễ vật để trở thành một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Chúng ta đã đọc như vậy trong kinh nguyện thánh thể thứ ba. Chương trình ấy được thực hiện trong thế giới tạo vật. Chúa Cha tác thành tạo vật, Chúa Con dùng tạo vật vào việc hiến tế của Người, và Chúa Thánh Thần ban sự sống và thánh hóa mọi loại. Và chương trình ấy nhằm đến con người. Chúa Cha không ngừng quy tụ con người thành một dân, đoàn tụ những con cái đang tàn mát. Chúa Con đã muốn bị nộp bởi một trong nhóm tông đồ để thực hiện chương trình tụ họp ấy. Người đã trao mình không những cho các tông đồ mà cho tất cả mọi người. Người ban mọi ơn lành cho tất cả. Và Chúa Thánh Thần tiếp tục chương trình làm cho loài người thành một lễ vật vĩnh cửu dâng lên Chúa Cha. Kinh nguyện thánh thể thứ ba là cả một bài suy niệm về mầu nhiệm sâu thẳm ấy, và kết thúc bằng lời ca tụng dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hội thánh xác tín về sự chiến thắng trên tội lỗi. Hội thánh mong chờ Chúa Kitô trở lại để hoàn tất cuộc toàn thắng này. Và lúc đó, sự hiệp nhất nhờ thánh thể sẽ trở thành vĩnh viễn. Xem thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 17. Thánh thể còn là hy lệ của hội thánh, dân riêng đã được Thiên Chúa quy tụ từ đông sang tây, để dâng lễ vật làm ngôi lòng Chúa. Câu nói trong kinh nguyện thánh thể thứ ba, nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng tôi trở nên lễ vật vĩnh cửu, nhắc nhở chân lý này. Là trong thánh lễ Misa, hội thánh nhiệm thể Chúa Kitô dâng mình cùng với Người và trong Người. Chúng ta không những là những người dâng lễ, mà chính chúng ta là lễ vật. Chúng ta mang bánh và rượu lên bàn thờ,
như dấu chỉ của chính bản thân chúng ta, để nói lên rằng chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Và sau khi thánh hiến, những lễ vật ấy sẽ trở nên mình và máu Chúa Kitô, và sẽ còn là dấu hiệu cho một thực tại mà chúng ta phải nhắm đến. Thánh thể cần biến tất cả chúng ta thành mình và máu Chúa Kitô. Do đấy, lễ vật của thánh thể là chính chúng ta dưới dấu hiệu của bánh và rượu. Vì vậy, sự hiệp lễ, chứ không phải chỉ dự lễ, bao hàm việc dâng chính mình chúng ta, biến thành một lễ vật với Chúa Kitô. Lễ Misa kết nạp hy lễ của Chúa Kitô và của chúng ta nên một. Hội thánh là dân được chọn để dâng hiến lễ. Hội thánh đã được lệnh của Chúa Kitô cử hành mầu nhiệm này, tiến dâng lễ tế hằng sống và thánh thiện của Chúa Kitô và của chính mình để tạ ơn Chúa. Lễ vật hội thánh dâng lên được Chúa Cha đón nhận vì nhận ra chính con Ngài. Lễ vật vĩnh cửu của chúng ta dâng Thiên Chúa chắc cũng được Ngài chấp nhận. Hội thánh trên đường lữ thứ trần gian chưa được hoàn toàn nên cần được Chúa Cha nhìn đến để rèn luyện cho vững mạnh trong đức tin và đức mến. Một hội thánh có cơ cấu phẩm trật, tuy không phải để thống trị nhưng để phụng sự và tế lễ. Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục, các vị giáo sĩ, tất cả các tín hữu. Hội thánh như một gia đình hợp nhất với Thiên Chúa Cha. Hội thánh là chính cộng đoàn đang dâng của lễ, tụ họp trong thánh thể. Mỗi cộng đoàn dâng lễ phải là một dấu chỉ của hội thánh, dâng được Thiên Chúa triệu tập, nơi đoàn tụ mọi con cái của Cha đang tản mát khắp nơi. Gia đình hội thánh rất rộng lớn, không chỉ gồm những người thân thích, mà còn hết tất cả những ai cùng tuyên xưng một đức tin, những người đã chịu phép rửa, những người đã chết như con Chúa, những người ngay chính, những ai đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa. Hội thánh sẽ thực sự xứng danh nghĩa của mình khi Chúa lau sạch nước mắt cho chúng ta, để chúng ta nhìn thấy rõ mình nên giống Chúa Kitô và hợp với nhau ca ngợi Thiên Chúa ba ngôi muôn đời. Ngày ấy, lễ vật của hội thánh mới thực vẹn toàn, không tỳ ố. Thánh thể làm cho hội thánh thành một bí tích hợp nhất và ngợi khen của toàn thể tạo vật. Việc chiêm ngưỡng sự thánh thiện của Thiên Chúa phủ ngập trời đất, bộc phát thành một vịnh khúc của tạo vật tán dương Ngài. Lễ vật của Chúa Kitô được trao phó cho hội thánh là để thánh hóa thế giới. Đó là một lễ vật thiêng liêng, lễ vật ngợi khen của vũ trụ mà các tiên tri đã loan báo. Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần đã ban sự sống và thánh hóa mọi loài. Những lễ vật đem lên bàn thờ đã được chọn lựa trong những lễ vật tốt lành của vũ trụ. Được Chúa Thánh Thần thánh hóa, được Chúa Kitô cầm lấy để biến trở nên mình và máu người. Hiệu quả đầu tiên của việc biến đổi ấy là một hồng ân cho vũ trụ, bình an và cứu độ cho tất cả thế giới. Sự bình an và ơn cứu độ kèm theo mầu nhiệm phục sinh. Thư Roma chương 6 câu 5, chương 8 câu 18 đến 22. Chúa Kitô trung gian phổ quát, trưởng tử của vạn vật, sẽ canh tân vũ trụ khi người cho kẻ chết sống lại và cho thân xác yếu hèn của chúng ta trở nên giống thân xác sáng láng của người. Thư Philippe chương 3 câu 11. Bây giờ những kẻ được gọi ra khỏi thế gian, nơi sự chết và tội lỗi che lấp con mắt đức tin về những dòng lệ sầu khổ. Bây giờ những kẻ được gọi ra khỏi thế gian sẽ được trở nên giống Chúa và cùng toàn thể vũ trụ tái tạo sẽ ca ngợi Chúa không ngừng trong Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đứng tạo dựng và ban sinh lực cho vũ trụ. Tất cả là công hiệu của Chúa Thánh Thần, là đứng thánh hóa mọi loài và hỗ trợ hội thánh thực hiện sứ mạng tuyên khởi của mình là thánh hóa vũ trụ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ về ý nghĩa thần học của kinh nguyện thánh thể thứ ba. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
quý vị, thưa các bạn, ngày 28 tháng 2 năm 2007, Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, đã dành ra hai trang để đăng tải bài viết của Linh mục Frederick Mans, giáo sư Kinh Thánh Tân Ước và văn chương Do Thái cổ tại Học viện Francisco Jerusalem, liên quan tới 60 năm bí mật Qumran. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài khảo luận này của cha. Như quý vị và các bạn đã biết, vào năm 1947, có một người du mục lạc mất con dê nên lang thang tìm trên núi đối diện với làng Qumran. Anh vừa gọi vừa ném đá và nghe có tiếng vại bể. Cúi xuống xem thì ra đó là một cái hang, bên trong có nhiều bình bằng đất sét nung. Anh leo xuống và khám phá ra các tài liệu cổ viết trên các mảnh da thuộc và giấy làm bằng sợi papiro. Anh ta lấy một số đem bán cho các quán buôn đồ cổ tại Jerusalem. Ít lâu sau, giới học giả và chính quyền Israel biết được và kịp thời thu hồi gia tài quý báu này trước khi bị thất thoát. Nhưng một trong các tài liệu quý giá nhất là sách ngôn sứ Isaiah thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên đã bị bán qua Hoa Kỳ. Ngày nay, nếu có thăm viện bảo tàng trưng bày các di tích của cuộc khám phá tại Qumran, du khách chỉ được trông thấy bản chụp của cuốn sách quý này. Chính vì khám phá trên đây, cho tới nay Qumran đã là một trong những nơi hấp dẫn nhất tại vùng Trung Đông. Trong 60 năm qua, người ta cứ nghĩ rằng Qumran là một ngôi làng của giáo phái Essenian, và các tài liệu đó được giáo phái này cất giữ trong 11 hang của trái núi đối diện, trước khi Qumran bị quân Roma tàn phá vào năm 68 sau công nguyên. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời, đế quốc Hy Lạp được chia nhau giữa các tướng lãnh, nhà Ptolemy cai trị Ai Cập, nhà Seleucid cai trị Syria và Palestina. Trong gần 10 năm trời, từ 175 đến 164 trước công nguyên, một trong các vua thuộc dòng tộc Seleucid là Antiochus Epiphanes IV phát động cuộc bách hại Do Thái giáo gay gắt chưa từng thấy trong lịch sử. Nhà vua ra lệnh cấm đạo và xử tử những ai không chịu cúng tế các thần linh ngoại giáo. Người Do Thái vùng lên kháng cự, đó là phong trào kháng chiến do những người Assidei, tức người đạo đức lãnh đạo, trong đó có dòng tộc nhà Maccabee. Sau khi vua Antiochus qua đời, phong trào này chia thành hai nhóm, nhóm Essenian và nhóm Pharisêu hay biệt phái. Sự đổ bể xảy ra dưới thời Jonathan Maccabee lãnh đạo từ năm 160 đến 143 trước công nguyên, đồng thời cũng được chỉ định làm thượng tế, gây thiệt hại cho vị thượng tế đương nhiệm thuộc gia tộc Oniadi. Có lẽ vị thượng tế này sẽ được gọi là vị thầy của sự công chính trong các tài liệu Qumran. Chắc hẳn ông đã là người lãnh đạo giáo phái Essenian rút lui vào trong sa mạc để tìm nơi hành đạo. Làng Qumran bị lữ đoàn 10 của quân đội Roma tàn phá năm 68 sau công nguyên, trước khi họ bao vây thành Jerusalem, đốt phá thành thánh và đền thờ năm 70 sau công nguyên. Có một số nguồn tài liệu nói tới người Essenian ẩn trốn trên pháo đài Masada gần làng Qumran và đem theo nhiều cuộn sách thánh và tài liệu khác. Sau khi đánh hạ thành Jerusalem, quân đội Roma đã phải mất hơn 2 năm vây hãm pháo đài này và sau cùng mới chiếm được nó vào năm 73 sau công nguyên. Nhưng khi lên tới nơi, họ đã chỉ tìm thấy xác của gần 900 người Zelot và gia đình họ thả chết, chứ nhất định không làm nô lệ cho đế quốc Roma. Sử gia Giuse Flavio và triết gia Philon thành Alexandria cho biết các người Essenian sống đời độc thân trong một cộng đoàn, nhưng cũng có những người thuộc hàng cao hơn lập gia đình. Họ đặt hy vọng cứu thế nơi vị vua của người Do Thái sẽ đến để dùng khí giới giải thoát dân Do Thái khỏi ách thống trị của dân ngoại và thành lập vương quốc trần gian của Gia Vê. Người Essenian chăm chú sống lòng đạo hạnh và luân lý đạo đức như luật lệ Mô-xê dạy. Họ liên lỉ đọc và suy gẫm sách luật, đặc biệt họ tuân giữ tỉ mỉ ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ. Bài khảo luận nói trên của linh mục Frederick Mans được đăng trên Nguyệt San Terra Santa, Thánh Địa, số cho ra tháng Giêng và tháng 2 năm 2007. Cho tới nay, người ta thường coi Qumran như là nơi giáo phái Essenian sinh sống tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới Do Thái thời bây giờ. Họ có cuộc sống được tổ chức như một huynh đoàn, trong đó có những người độc thân nhưng cũng có những người có gia đình. Họ cho rằng người biệt phái đã khiến cho Do Thái giáo trở thành đồi tệ, nên không bao giờ về Jerusalem để hành hương hay dâng của lễ hoặc tham dự việc phụng tự. Và giới học giả cũng tin rằng các tài liệu tìm thấy trong 11 hang núi đối diện với làng Qumran thuộc thư viện của cộng đoàn này. Trước khi chạy trốn, họ đã đem bỏ các tài liệu đó trong các bình đất và cất giấu trong 11 hang nói trên. Giới học giả cũng đưa ra nhiều giả thuyết và tưởng tượng khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu thời cổ và các di tích khảo cổ sau này đã khiến cho các giả thuyết nói trên bị đặt nghi vấn. Đến độ 60 năm sau ngày khám phá ra Qumran, người ta không biết Qumran có thật là nơi cộng đoàn giáo phái Essenian sinh sống, hay đã là một nơi sản xuất các văn bản viết trên giấy làm bằng sậy papiro, hoặc trung tâm giáo dục của giáo phái, hay là nơi có các lễ nghi thanh tẩy, hoặc là pháo đài do nhóm Zelot sử dụng để chống lại quân đội Roma. Hay Qumran là một xưởng chế tạo sản xuất dầu thơm, hay là trạm dừng chân của dịch vụ xuất khẩu thủy tinh của người Phoenicia sang Ả Rập. Hay bên dưới lòng đất Qumran còn giấu ẩn những gì khác nữa. Sau các khám phá có tính cách tình cờ hồi năm 1947, vào tháng 2 năm 1955, linh mục Roland de Vaux đã hướng dẫn các cuộc tìm kiếm có phương pháp và kỹ lưỡng hơn. Một nhóm chuyên viên nghiên cứu đã thám hiểm hang số 7 và tìm thấy nhiều mảnh văn bản nhỏ. Họ đã khám phá ra 21 mảnh văn bản viết trên giấy làm bằng sậy papiro và 3 mảnh viết trên đất sét. Điểm đặc biệt đó là chúng đều được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ, trong số hàng trăm các văn bản khác bằng tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Trong các văn bản tìm thấy trong hang số 4, chỉ có 6 văn bản viết bằng tiếng Hy Lạp. Sau các nghiên cứu dè dặt và vài tường trình kết quả tài liệu tìm thấy tại đây vào năm 1972, linh mục José Ocalagan, người Tây Ban Nha, dòng tên chuyên viên nghiên cứu các văn bản papiro, đã dùng máy vi tính để phân tích mảnh văn bản số 5 và nhận diện ra 11 chữ của văn bản trùng với văn bản phúc âm của Thánh Marco chương 6, các câu 52 và 53. Văn bản này viết, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ hóa bánh ra nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội. Khi qua biển rồi, Đức Giê-xu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gê-nê-sa-rét và lên bờ. Hệ thống máy vi tính cho phép tìm bất cứ câu nào trong toàn bộ Kinh Thánh Hy Lạp, bằng cách bỏ những chữ mà chúng ta có vào máy, và máy tự động trả lời cho biết một cách rất chính xác, chúng thuộc câu nào, trong văn bản nào, chương nào, và sách nào của Kinh Thánh. Cha O'Callaghan đã bỏ 11 chữ của bản papiro số 5 vào trong máy vi tính và kiểm soát lại nhiều lần. Lần nào kết quả cũng cho thấy đó là văn bản nói trên của phúc âm Thánh Marco. Tiếp đến, cha phân tích kiểu chữ viết. Và vì biết rằng Qumran đã bị quân đội Roma tàn phá năm 68 sau công nguyên, cha O'Callaghan đã đi tới kết luận văn bản này thuộc khoảng năm 50. Nếu một văn bản phúc âm của Thánh Marco được chép ra vào năm 50, thì chắc chắn Thánh Sử đã biên soạn phúc âm vào khoảng năm 40, và chắc hẳn là trước công đồng Jerusalem triệu tập vào năm 49, và trước hay khi sau khi rao giảng tin mừng tại Ai Cập cho các cộng đoàn người Do Thái sống bên bờ sông Ninh. Các chuyên viên Kinh Thánh nghĩ rằng vì văn bản đề cập tới một biến cố quan trọng trên lĩnh vực thần học như vậy, nên đây đã là văn bản vĩnh viễn được sử dụng thời đó, chứ không phải đang còn trong thời kỳ biên soạn. Khám phá này của cha O'Callaghan đã như là một quả bom nổ giữa các học giả trong các lĩnh vực liên hệ và khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi. Đứng đầu là các chuyên viên kinh thánh của trường Thánh Kinh Jerusalem do các tu sĩ dòng Đa Minh điều khiển. Lý do là vì kết luận của linh mục O'Callaghan làm lung lay các lý thuyết của các chuyên viên này liên quan tới thời gian sáng tác các phúc âm nhất lãm giữa các năm 70 và 80. Hai học giả Pierre Benoit và Émile Puech viết nhiều bài chống lại các kết luận của học giả O'Callaghan, nhưng các lý lẽ trưng dẫn hơi hay đẹp một chút, nhưng lại khập khiễng trên bình diện nghiên cứu văn bản papiro. Sau các tranh luận sóng gió đó, ngày nay các chuyên viên nghiên cứu văn bản papiro cho rằng các kết luận của học giả O'Callaghan chắc hẳn là đúng. Học giả Ernest Muro còn cho rằng các mảnh văn bản bằng tiếng Hy Lạp khác thuộc sách Henoch đã được vội vã gán cho thư của Timoteo, rất có thể cũng thuộc văn bản trên của phúc âm Thánh Marco.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện. Bé Luca chào đời 2 năm trước đây. Một đứa bé thật kháu khỉnh, dễ thương, không thua kém gì những em bé khác. Như tất cả mọi người mẹ, ban đêm cứ 3 tiếng đồng hồ, tôi thức dậy cho con bú sữa. Ngày này sang ngày khác, bé lớn mau và khỏe mạnh. Nhưng tôi đâu có ngờ vận mệnh của bé sẽ ra sao. Tới tháng thứ 4, tôi bắt đầu nhận thấy có điều gì khác lạ. Các cử động của bé chậm lại, xem ra không ổn. Ngay cả đến việc bú sữa cũng trở nên khó khăn cho bé. Vì thế, càng ngày bé càng bị sút cân. Bác sĩ nhi đồng đề nghị tôi đem bé tới nhà thương để làm xét nghiệm. Sau đó, các bác sĩ đều nhận ra là bé có vấn đề khó thở. Cuối cùng, kết quả các cuộc thí nghiệm xác nhận là bé bị chứng bệnh nan y. Từ ngày đó, bệnh tình của bé đã trở thành khúc quẹo trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến từng hơi thở, từng tiếng ho và từng muỗng bột bé không nuốt được. Cứ như thế, suốt 1 năm trời, chúng tôi vẫn hài lòng với hoàn cảnh của bé, bởi vì mặc dù bé không đi được, nhưng tình trạng sức khỏe của bé vẫn còn tốt. Tôi đã đem bé đến với nhiều bác sĩ chuyên môn, và ai cũng có thiện cảm với bé, nhất là vì nụ cười hồn nhiên của bé. Ít lâu sau, bé Luca phải qua một cuộc giải phẫu ở khí quản để giúp bé hít thở dễ dàng hơn. Tiếp theo đó là một cuộc giải phẫu khác để truyền thức ăn trực tiếp vào dạ dày bằng một cái ống nhỏ. Sau cuộc giải phẫu khó khăn này, bé Luca đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một thời gian rất lâu dài. Chưa đủ, vì có nguy hiểm bị ngộp thở, nên chúng tôi đã phải sắm cho bé cái máy nhỏ giúp hít thở. Khi bé được xuất viện, căn nhà của chúng tôi cũng cần được sửa sang lại để thích nghi với nhu cầu của bé. Cũng may là chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và qua sự quan tâm săn sóc của các y tá và cán sự xã hội. Nhờ sự chuyên môn về vật lý trị liệu của các y tá, tình trạng sức khỏe của bé Luca đã bắt đầu khả quan hơn. Khi tròn 2 tuổi, bé cân nặng gần 11 kg và lớn cao được 88 cm. Chúng tôi luôn hy vọng là một ngày nào đó trong tương lai, với những phát minh về mặt y khoa, sẽ tìm được phương thuốc chữa trị cho bé. Về phần chúng tôi vui sống trong giây phút hiện tại và tạ ơn Chúa từng ngày. Mỗi ngày qua đi, tình thương của chúng tôi dành cho bé cũng càng tăng thêm. Kính thưa quý vị và các bạn, văn sĩ Gerard Champonsky viết, thật dễ thấy được rằng không có lúc nào là chúng ta không sống ở thời điểm hiện tại. Cũng thật đơn giản để thấy được rằng chúng ta chỉ có thể hạnh phúc trong giây phút hiện tại mà thôi. Thật vậy, con người thường hoài niệm về quá khứ, dự định cho tương lai, nhưng dường như lại rất dễ lãng quên hiện tại. Hiện tại là một ngày, một giờ, một phút, hay thậm chí chỉ một giây. Hiện tại sẽ chóng qua đi, nhưng hiện tại lại là vĩnh viễn. Bởi vì cho tới hơi thở cuối cùng, chúng ta chỉ sống trong hiện tại. Thế nhưng, trong xã hội tân tiến ngày nay, con người có quá nhiều lý do để hoặc bỏ phí hoặc lãng quên hiện tại. Chúng ta có thể bỏ phí hiện tại bằng căn bệnh trì hoãn, đang lây lan như một nạn dịch. Chắc hẳn cũng đã có lần chúng ta tự nhủ rằng, đến thời điểm thích hợp, mình sẽ giải quyết việc này, sẽ thi hành việc kia. Nhưng rồi sau đó thì sao? Khi nào mới là lúc thuận tiện để chúng ta quyết định hành động, hay tạo một sự thay đổi? Phải chăng chúng ta đang cố chờ đợi một thời điểm thích hợp, trong khi lại không nhận thấy các vấn đề càng ngày càng chồng chất thêm? Thật ra, chẳng có thời điểm nào thích hợp hơn thời điểm hiện tại. Tất cả các vết thương đều cần được điều trị càng sớm càng tốt, trước khi nó khiến cho nhiều tế bào khỏe mạnh cũng bị lây nhiễm và hủy hoại theo. Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao, nếu mỗi người chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc và dám dấn thân. Hãy thử sống như mỗi người mong muốn ngay từ sáng hôm nay khi vừa thức dậy, ngay từ lúc này, để rồi đến một ngày nào đó, khi vốn thời gian của đời ta đã cạn, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm được những điều mình có thể làm, cả những việc lớn và những việc rất nhỏ trong tầm tay của mình. Chúng ta đừng để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì cứ mãi đắm chìm trong quá khứ hay mộng tưởng về tương lai. Tốt hơn hãy sống từng khoảnh khắc của đời mình để thực sự có một cuộc sống trọn vẹn. Ngày hôm nay sẽ là thời điểm chúng ta có thể dành trọn vẹn cho tình yêu thương, cho nụ cười, lòng can đảm và sự hân hoan. Chúng ta có thể làm được nhiều việc tốt lành nếu chúng ta luôn nhớ rằng, đời sống mỗi người có giới hạn, và thời gian chỉ có 24 giờ mỗi ngày cho tất cả mỗi người. Lạy Chúa, trong phúc âm Chúa đã phán dạy dân chúng xưa rằng, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin Chúa kiện cường đức tin của chúng con vào tình thương quan phòng của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong mọi sự, và trung thành chu toàn điều Chúa ưa thích mỗi ngày với lòng tin yêu phó thác. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.